Chào ông bà, chị em, quý vị quen đoạn Kinh Thánh này chưa? Thuộc lòng chưa? Hy vọng quý vị thuộc lòng đoạn Kinh Thánh này. Phúc âm Giăng đoạn thứ 17 là lời cầu nguyện độc đáo dài nhất của Chúa Giêsu được ghi trong Kinh Thánh. Đây là đoạn Kinh Thánh tiếp nối phúc âm đoạn thứ 16. Sau khi Chúa Giêsu đã trình bày, Ngài sẽ chia tay với các môn đệ của Chúa và họ sẽ không có thấy mặt Chúa trong những ngày sắp tới. Thì Chúa dâng lời cầu nguyện và cái câu thứ nhất mà chúng ta đọc ở đó, Đức Chúa Giêsu phán như vậy, là đoạn 16. Rồi đoạn thì ngước mắt lên trời. Đó là khi Chúa Giêsu đã trình bày cái chương trình của Chúa trong những ngày sắp tới, thì Chúa dâng lời cầu nguyện. Có ba cái phần cầu nguyện ở trong đoạn Kinh Thánh này mà chúng ta để ý. Thứ nhất là từ câu 1 tới câu 5, Chúa cầu nguyện cho chính Chúa là xin Đức Chúa Cha phục hồi lại sự vinh quang mà Chúa có từ buổi sáng thế. Và Kinh Thánh ghi sự vinh quang cao nhất của Chúa Giêsu đó là Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Đó là giờ vinh hiển của Chúa Giêsu. Điều thứ hai, Chúa cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài để cho họ có thể được ơn lành của Chúa. Và trong lời cầu xin đó, Chúa có cái câu 18 mà tôi mời quan bà các sự suy gẫm hôm nay, nhắc đến tất cả những công việc mà họ đã có liên hệ với Chúa, trình bày với Đức Chúa Cha, xin Đức Chúa Cha gìn giữ các môn đệ. Và Chúa nói với các môn đệ là Chúa sẽ sai phái họ như Đức Chúa Cha đã sai phái Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện này ước ao chính đó là hội thánh được hiệp một. Và khi chúng ta đọc ở trong mấy cái câu của đoạn thứ 20 trở đi, thì Chúa cầu nguyện cho các người sẽ tin Chúa sau các môn đệ của Ngài. Và trong cái ước ao đó có chúng ta ngồi ở đây. Và lời cầu nguyện của đoạn thứ 17 bao gồm chúng ta là những người đã tin Chúa sau khi các môn đệ của Chúa truyền giảng khắp thế giới. Cho nên đoạn Kinh Thánh này cũng đụng tới chúng ta. Và mục đích, cái điểm chính mà chúng ta thấy trong lời cầu nguyện này, đó là cho hội thánh của Chúa được hiệp một. Và sự hiệp một đó để làm cái gì? Để cho thế gian số 1 là biết Chúa, số 2 là để cho thế gian tin Ngài. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu sai phái các môn đệ và Ngài cũng cho họ có một vài cái ý để cho họ có thể trở thành nhân chứng cho Chúa. Trong tháng 9, tháng 10, chúng ta nhờ lời Chúa khích lệ nhau thực hiện cái vai trò làm nhân chứng cho Chúa. Thì sáng nay qua phúc âm đoạn 17, câu 18, 19, chúng ta suy gẫm hai ý. Như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Chúa sai phái chúng ta như thế nào và làm sao chúng ta trở thành sứ giả của Chúa hôm nay? Nhân tay ý cầu nguyện. Thế là Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Sáng hôm nay Chúa cho chúng con có cơ hội để thờ phượng Chúa. Và trong thời giờ quý báu này, Chúa cho chúng con có thời giờ suy gẫm đến lời của Ngài. Nguyện xin thần linh của Chúa bao phủ chúng con là người nói người nghe, để chúng con nhận được sự dạy dỗ từ nơi chính Chúa, được năng lực của Ngài để thực hiện những lời Chúa dạy dỗ, để chúng con trở thành những người hưởng được phước của những người làm theo lời của Ngài. Chúng con trông đợi Chúa và Ngài xin Ngài bao phủ chúng con. Chúng con dâng suy tư của chúng con và những điều chúng con nghe trên tay của Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như Cha đã sai con theo thế gian thì con sẽ sai họ vào thế gian. Chúa Giêsu đến thế gian là trong chương trình của Đức Chúa Cha. Cái chữ như Cha đã sai xác nhận là Chúa đến từ cái gì và công việc của Chúa đến từ đâu. Có nhiều người thì muốn hầu vì Chúa, và cái câu hỏi đầu tiên của các vị mục sư hỏi đó, quý vị có nhận được cái sự sai phái của Chúa trong cái chức vụ của mình được làm hay không? Ở đây Chúa Giêsu nhắc lại cho các môn đệ của Chúa cái nguồn gốc, cái thẩm quyền mà Chúa làm công việc của Đức Chúa Trời ở trên đất. Chúa đến thế gian là trong chương trình của Đức Chúa Cha. Ngài đến thế gian để làm cái gì? Chúng ta đã nghe nhiều câu kinh thánh ở trong chức vụ của Chúa. Chúa nói Chúa đến thế gian để làm cái gì? Khi thiên sứ báo cho Joseph biết là Chúa Giêsu sẽ sinh ra, và sứ vụ của Chúa đặt tên là Giêsu, có nghĩa là gì? Là Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội của họ. Đó là cái mục đích thứ nhất của Chúa Giêsu đến ở trong Matthew đoạn 1 câu thứ 25-35. Ở trong Philip, sứ đồ Phaolô nói hãy có tầm tâm tình của như Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu hạ mình trở nên một người để làm gì? Để chịu khổ, chịu đóng đinh, để hy sinh, để hạ mình tận cùng, để có thể kinh nghiệm được cái sự tôn cao của Chúa Cha, để cứu chúng ta và trở thành một người được tôn cao. Đó là Philip đoạn 2. Chúng ta nhớ trong câu Chúa nói Chúa Giêsu đến trong Mác đoạn thứ 17, Chúa Giêsu đến để gọi những người có tội. Thì con số người nói là ở đây có mấy người bị bệnh, và có một số người thầy tiên tri nói thì là chúng tôi không có cần Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp đúng, ở đây Chúa đến không có phải gọi những người công bình, Chúa đến để gọi những người nhận mình là có tội. Mác đoạn 2 câu 17. Và chúng ta nhớ câu chuyện của ông Sa-chê, Luca đoạn 9, hôm nay chúng ta luôn luôn nhắc, vì Chúa Giêsu đến để tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Nên khi Chúa Giêsu đến thế gian thì Ngài có cái mục tiêu của Ngài để làm những công việc đó. Như Cha đã sai Đức Chúa Giêsu đến thế gian để kêu gọi người có tội, để cứu những người tội nhân, để gọi những người tội nhân để hạ mình xuống để làm người, để có thể trở thành làm sinh tế cho những người xung quanh. Chúa như Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi như vậy. Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Cha sai Ngài đi đến đâu? Vào trong thế gian, vào trong những nơi chưa biết Chúa, thì Chúa cũng sai chúng ta đi vào trong những nơi có những người chưa biết Ngài. Trong cái động từ sai phái là động từ được gọi là sứ đồ, tiếng nguyên bản tiếng Anh là gọi là apostle, có nghĩa là chữ đó là những người được sai đi. Thì động từ này cũng được nhắc lại ở trong lúc Chúa Giêsu phục sinh, ở trong Giăng đoạn thứ 20 câu 21. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các môn đồ cũng không có tin Chúa Giêsu sống lại lắm, cho nên họ vẫn ở trong phòng, đóng 2-3 lớp khóa lại và nằm trong đó, ngồi trong đó, vừa cầu nguyện vừa run. Thì Chúa Giêsu vẫn hiện ra giữa họ, và cái câu đầu tiên Chúa nói là bình an cho các ngươi, như Cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Động từ này dùng đúng như vậy, lặp lại cũng giống như cái câu mà Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá. Chúa muốn nhắc lại, Chúa tiếp tục sai các môn đệ của Ngài y như Đức Chúa Cha sai Chúa Giêsu vào trong thế gian. Mục sư John Calvin, ông giải nghĩa câu như Cha đã sai con như thế nào thì con cũng sai họ vào thế gian. Ông nói là đây là lời xác nhận sự kêu gọi cho những người nhận Chúa thật lòng trong môn đệ của Chúa. Những người ở trong Chúa là những người được sai đi. Quý vị nhớ câu đó. Và Chúa đã bổ nhiệm appoint mỗi người yêu Chúa một cách chân thành. Mỗi người đều có cái sứ vụ là mission của Chúa Giêsu. Vì vậy rất cần cho chúng ta nhờ ơn của Chúa, nhờ ơn của Chúa Thánh Linh, để Chúa trang bị cho chúng ta trở thành một người sứ giả của Chúa. Môn đệ của Chúa là người ra đi làm nhân chứng cho Chúa và tiếp tục truyền lời của Chúa như Chúa Giêsu đã truyền lời của Đức Chúa Cha cho các môn đệ của Ngài. Và mục sư John Calvin nói đây là lời cầu nguyện ủy thác. This is a commission prayer. Chứ không phải chờ tới ngày chúng ta được ai đó đặt tay cầu nguyện cho mình rồi sai chúng ta đi ra thì lúc đó chúng ta mới là đi hầu Chúa. Không, chúng ta tin Chúa thì Chúa từ trước khi chúng ta tin Chúa, Ngài đã cầu nguyện cho những người tin Chúa qua các sứ đệ, ra các môn đệ của Ngài sau rồi. Chúng ta cần lưu ý ở đây, như Cha đã sai con thế nào thì con cũng sai các những người theo con thể ấy, có nghĩa là những người thuộc về Chúa sau khi tin Chúa một cách chân thành á, thì không phải là xong, không phải là Chúa sẽ ban ơn cho con sẽ ngồi đây để chờ tới ngày Chúa Giêsu tỉnh lại để con sẽ bay lên trời, con sống đời sống vĩnh viễn với Chúa một cách tốt đẹp ở trên nước thiên đàng. Khi chúng ta bắt đầu tin Chúa thì Chúa đã ủy thác cho chúng ta là một sứ giả của Chúa. Trong nội dung chính của lời cầu nguyện, Chúa cũng kêu gọi con dân Chúa hiệp một, để cho những người chưa tin Chúa thấy sự hiệp một trong hội thánh mà biết Chúa và tin cậy Ngài. Một trong những sứ vụ của chúng ta là phải gìn giữ sự hiệp một của hội thánh. Nếu chúng ta không có thấy được cái sự hiệp một của hội thánh là một bằng là lời chứng cho những người xung quanh, thì chúng ta nhờ ơn Chúa phải thấy điều này. Người tin Chúa được kêu gọi đầu tiên là nhờ Chúa sống hiệp một với nhau trong cộng đồng đức tin. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta thấy rất là khác, vào trong hội thánh thấy khác dễ sợ. Và chúng ta nhờ ơn Chúa thấy điểm đầu tiên của một người tin Chúa, đó là xin Chúa cho mình thấy cái sự hiệp một của Chúa là điều rất là quan trọng. Vì tấm lòng của Chúa cầu nguyện cho hội thánh của Chúa từ câu 20 cho đến câu thứ 26: hiệp một giống như Cha hiệp một với Con, ba ngôi Đức Chúa Trời, ba là một, một là ba. Đến nỗi khi Chúa Giêsu cầu nguyện trên thập tự giá, lời cuối cùng là Ngài phải khóc, Ngài phải nói là sao Ngài lìa bỏ Con, vì tội lỗi của nhân loại chất trên Chúa. Và Chúa rất là đau đớn khi bị cái sự ngăn cách giữa tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết và Đức Chúa Cha. Rất tiếc ngày hôm nay chúng ta ở đây thì khi vào nhà Chúa bị cám dỗ, thấy khác biệt nhiều hơn là thấy giống nhau. Vì thật sự thì chúng ta có khác rất là nhiều. Chúng ta đến từ ba miền khác nhau, mỗi người nói cái giọng khác nhau. Chúng ta khác nhau về vấn đề trình độ học vấn. Chúng ta khác nhau về cái người đến trước đến sau. Chúng ta khác nhau về nhiều cách lắm. Và trong gia đình chúng ta là hai vợ chồng cũng khác nhau rồi, khác nhau từ lớn lên trong hoàn cảnh, cho nên chúng ta gặp rất là nhiều trục trặc. Và hội thánh thì cũng vậy. Nhưng mà chúng ta bị cám dỗ là để ý cái khác nhau, và chúng ta muốn người khác giống y hệt như chúng ta, hoặc là chúng ta cố gắng muốn người bên cạnh của mình giống y như mình. Cho nên đó là cái trục trặc. Và sau khi 20 năm, 30 năm rồi, người kia cũng đâu có thay đổi gì. Người ta cũng y hệt như lúc ngày mình mới cưới thôi. Và bây giờ chúng ta còn cố gắng tiếp tục biến đổi người đó nữa thì chúng ta sẽ khổ thôi. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa chấp nhận cái điểm chung thì chúng ta mới hiệp một được. Thứ hai, chúng ta có một cái gì kiêu hãnh, chúng ta chưa thấy được sự hiệp một ưu tiên của Chúa là sự ưu tiên của mình. Thành ra cũng nhiều khi chúng ta thấy có thể có những cái điều làm được, nhưng mà chúng ta chưa chịu làm để cho sự hiệp một có thể thành hình. Đó là lý do tại sao mà Phao-lô viết cho hội thánh Ê-phê-sô trong đoạn 4 là tôi lấy khuyên anh em là phải khiêm nhường gì đến tận cùng, hạ mình tới hết sức luôn, và lấy sợi dây hòa bình tình thương mà ràng buộc với nhau. Rất tiếc là chúng ta giống như Jonah. Khi Chúa sai mình đến nói với mấy người khác và mấy người đi qua Syria là nơi cái đất nước đang đàn áp dân Israel. Chúng ta ở đây không có nói lớn cái chuyện khác. Chúng ta thấy một số người chúng ta rất là khó, những người đã làm cho mình rất là thêm, nếu như chưa tin Chúa, khó khăn cho chúng ta ngoài hoàn cảnh đời sống. Chúng ta nói người này chắc tôi không nói về Chúa được cho họ. Chúng ta có cái khoảng cách và chúng ta không cố gắng, không cầu nguyện để có thể chuyển tin mừng đấy. Giống như Jonah trong lần kêu gọi đầu tiên, cho tới khi ông bị dục xuống, bị cá nốt rồi, thì ông mới được sống dậy, được Chúa cứu, rồi ông mới đi thực hành. Nhưng mà thiệt sự thì ông cũng đi giảng tin mừng, nhưng mà làm ông không có thỏa lòng. Đoạn 3, đoạn 4 là ông giảng thì giảng, thì ông đi vòng giảng, rồi ông cũng chạy ra khỏi thành, ông ngồi đó ông khóc, ông muốn chết. Vì Chúa cất cái sự dây che mát của ông ở tại vùng Ninive. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ số 1 là Chúa như Cha đã sai Đức Chúa Giêsu như thế nào thì Ngài cũng sai chúng ta thể ấy. Ngài muốn chúng ta đi đến những cái người maybe mình không thích, sống đời sống làm chứng cho họ. Thứ hai là xin Chúa giúp cho chúng ta sống với nhau trong sự hiệp một để có thể hầu việc Ngài. Câu 18 nói lên Cha sai, Ta sai các ngươi thể ấy. Một số nhà nghiên cứu vấn đề khoa học nói tất cả các vệ tinh xung quanh thái dương hệ, các tinh cầu đều nhận ánh sáng từ mặt trời, và chỉ có cái họ nói mặt trăng nhận phản chiếu của ánh sáng rất ít, cho nên mình thấy ánh sáng mặt trăng nó không có sáng. Nhưng mà có những cái tinh cầu khác họ tính là Venus xa, nhưng mà nó phản chiếu được cái ánh sáng 70% của ánh sáng khi nó tiếp nhận phản chiếu lại, thành ra trong cái tinh cầu đó rất là sáng. Cuộc đời của chúng ta, Chúa nói là ta là ánh sáng của thế gian, mà Chúa cũng nói chúng ta là sự sáng của thế gian. Nhưng mà chúng ta biết trong lòng của mình là mình không phải là nguồn sáng, đúng không? Mình chỉ phản chiếu ánh sáng thôi. Và khi mình phản chiếu ánh sáng, mà nếu phản chiếu được nhiều đó thì mới có thể sáng được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta phải ngày nào cũng chùi gương hết rồi, thì mới phản chiếu được 100% trong đời sống của mình. Nhờ Chúa tuần này tại nhà, tại nơi làm việc, tại nơi láng giềng, chúng ta sẽ phản ảnh được 100% vẻ đẹp của Chúa. Có một cô tên là Sarah Savianger. Cô là một khoa học gia nghiên cứu sinh ở trong một cái ngành nó gọi là vật lý thiên văn, tiếng Anh nó gọi là astrophysics. Những hệ thống mặt trăng ảnh hưởng gì ở trên cái hệ thống vũ trụ này và trên trái đất. Cô xưng mình là trước khi tin theo Chúa thì cô là người vô thần suốt đời. Cô nói khi cô học toán vật lý thì cô thấy không có Chúa. Rồi cô đến ở trong học thêm với ảnh hưởng của cha mẹ, cô cũng không tin có Chúa. Và cô rất là bực mình khi có người nào nói về Chúa cho cô. Thì xong khi mà cô bắt đầu ghi danh vô học về vật lý cấp tiến sĩ, thì cô gặp mấy giáo sư. Cô nói trong đời của cô chỉ có gặp khi học tới chương trình cao học thì chỉ gặp có 3 người xưng mình là người cơ đốc thôi. Nhưng mà khi cô bắt đầu vào học chương trình tiến sĩ thì cô gặp các giáo sư về thiên văn học. Cô nói sao mấy người này tin Chúa mà sao họ vui vẻ quá vậy. Thứ hai nữa là họ khác hơn mấy người nói là họ không biết Chúa, và đời sống của họ rất là gương mẫu. Và thứ ba nữa, sao họ cũng khôn ngoan quá vậy. They too smart. Và sau đó từ từ cô nói là ảnh hưởng của cô về chống Cơ Đốc giáo từ từ bớt lại. Và khi cô bắt đầu học vào cái hội khoa học gia, trung tâm nghiên cứu về vấn đề thiên văn vật lý, thì cô nói không thể nào vũ trụ này không thể tự nhiên mà có theo cái thuyết của Big Bang được. Tự nhiên cái nó nổ cái bùng ra, cái nó nguội dần, cái nó thành cả một cái vũ trụ theo thứ tự vậy. Và tới khi cô bắt đầu vào đó thì cô, mấy thầy của cô bắt đầu hướng dẫn cô đọc Kinh Thánh. Rồi tới một lần kia cô đọc tới Thi Thiên đoạn 19. Quý vị nhớ câu đầu không? Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Chúa. Thì cô nói là rõ ràng, đúng. Trước khi cô biết thì đã có Đức Chúa Trời đã hành hình và đã nhìn những cái kết cấu của vũ trụ. Và cô tin nhận Chúa. Bây giờ làm giáo sư ở trường ở Georgetown, Southwestern, và đang làm nghiên cứu ở trong Đại học UT của Texas ở đây. Đó là một người có một cái kinh nghiệm gặp những người Cơ Đốc có một đời sống phản ảnh về tình thương của Chúa, và từ người vô thần đã bớt dần tới chấm Chúa và đến khi đọc được Ngài. Không thể chối cãi là đời sống chúng ta cũng là một lý do để giúp cho các anh chị em khác bắt đầu biết Chúa và thấy Chúa. Hôm nay chúng ta làm việc ở tại sở thì người ta thấy cái gì nơi chúng ta? Vui vẻ, thỏa lòng hay là cầu nhau khó chịu, than thở? Anh chị em xung quanh thấy chúng ta sống kiêu hãnh hay là rất là hạ mình phục vụ? Đời sống của chúng ta là luôn luôn là ban cho hay là luôn luôn là tìm đủ mọi cách lấy về cho mình? Quý vị có biết nơi làm việc của quý vị cũng là cánh đồng truyền giáo không? Vì Chúa sai chúng ta đến cái chỗ này chỗ kia để làm việc, thì chỗ đó là chỗ là cánh đồng truyền giáo đó. Có một sinh viên ở tại trường đại học Harvard sau khi học tốt nghiệp xong chương trình cao học, gặp một ông mục sư đến ăn trong cái tiệm đó. Thì trước đó ông cũng thấy anh là đi nhà thờ, nói ủa sao ông tốt nghiệp rồi, anh tốt nghiệp sao anh ở đây, còn lớp giờ thì chưa có việc làm nhưng mà vô đây làm việc, làm McDonald's ở trên vùng Massachusetts. Nói vô đây làm gì? Nói trong này có hai người Islam theo đạo Hồi giáo, một người theo Phật giáo, một người là không tin gì hết. Cho nên đây là cánh đồng truyền giáo của tôi. Tôi cũng vô, tôi cũng làm McDonald's, nhưng mà mỗi ngày nói chuyện với họ về Chúa. Quý vị có thể thấy được cái chỗ mình làm là nơi mình có thể làm nhân chứng cho Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta điều thứ ba, chúng ta có thể trở thành nhân chứng cho Chúa, làm sứ giả cho Chúa khi chúng ta đặt cái ưu tiên gìn giữ sự nghiệp một của thân thể của Ngài. Trước khi nói gì ấy, thì Chúa giúp cho mình hỏi, không biết câu này có đem sự nghiệp một tới cho anh chị em không? Trước khi mình làm cái gì, nhờ ai làm gì thì mình có nên hỏi cái việc mình làm này có giúp cho hội thánh được hiệp một hay không? Và nếu chúng ta suy nghĩ đến cái sứ vụ đó thì chúng ta sẽ thấy được Chúa nói là để cho thế gian biết Chúa và thế gian sẽ tin cậy Ngài là đấng Đức Chúa Cha xa chi sự đấy. Một cô tên là Phuthi Sok là người Campuchia, được cha mẹ đi qua định cư tại nước Mỹ và sinh ra tại Long Beach. Sau đó cha mẹ dời đến Dallas và học trung học ở đó và được lên trường UT để học trường sư phạm chỉ dạy. Ở trong đó thì có mấy sinh viên bạn học của cô là tin Chúa và lâu lâu thì giới thiệu Chúa Giêsu cho cô. Cô nói leave me alone, đừng có nói nữa. Đạo Tin Lành là đạo của người Mỹ chứ không phải là đạo của người Á Châu. Nó đừng có nói, tôi lớn lên ở trong gia đình Phật giáo, cha mẹ tôi là Phật giáo rồi, thì tôi phải là người Phật giáo thôi, chứ tôi không có thể làm cái người khác được. À, rồi cũng có roommate cũng tin Chúa, sau đó cô nói vậy thôi, tôi phải được kêu gọi để thách thức mấy cái người tin Chúa này mới được. Cô đi đâu cô cũng nói, chứng minh cho tôi là có Đức Chúa Trời rờ được đi, còn không thôi thì tôi không có tin. Rồi mấy gặp mấy người khác họ nói thì cô tin đạo Phật rồi này kia, cô hướng dẫn cô có cái gì khác nhau, cô có gì được tương lai vĩnh cửu. Cô không có trả lời được cái gì tương lai vĩnh cửu, tự vì cô cũng không rành gì về Phật giáo. Cuối cùng cô nói, nếu mà mình cứ đi ra thách thức người ta, mình không có cái gì gọi là vĩnh cửu hết thì mình nói là cái gì. Thì thôi cô làm thinh, cô không nói nữa, không có chọc mấy cái người khác nữa. Một ngày kia thì là cô ở trong phòng không có đi học, bữa đó bạn học của mình đi đi sinh hoạt, thì cô thường thường cô thấy cái bạn của mình cứ chui vô trong cái closet cầu nguyện, cô mới kéo cái hộp đó ra thì thấy trong đó có một cái tô và trong đó có những cái tên của người bạn roommate của mình cầu nguyện, và cô lật lật hết tất cả các tên, cô thấy có tên của mình ở trong đó nữa. Cô nói, ủa sao cái này tôi chống cô này hoài, bực mình cô này mà sao cô này cũng có tên tôi cầu nguyện hoài. Rồi cô mới rút ra, cô mới ngồi cô nói, như vậy là cái niềm tin này rất là đặc biệt, mình làm khó cho họ hoài mà họ vẫn còn cầu nguyện cho mình, phải có cái gì đặc biệt. Sau đó cô bắt đầu đi vào tìm hiểu thêm về Chúa và trở thành người tin Chúa để viết cái lời chứng này cho báo và chia sẻ là cô chuẩn bị vào cái chuẩn viện để đi học Kinh Thánh. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Chúng ta ít nhất phải bắt đầu cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa ở gần. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho các môn đệ của Chúa có chúng ta trở thành nhân chứng cho Chúa ngày hôm nay. Tháng 9 tháng 10 năm 2016 này là Chúa đã cầu nguyện, và hiện giờ trên đời Chúa làm gì? Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện cho mỗi chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ được là Chúa đã cầu nguyện cho con đệ, Chúa hiện cầu nguyện cho chúng ta. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta tiếp tục đừng có mệt mỏi trong việc cầu thay cho những người thân của mình chưa tin Chúa, những người bạn của mình chưa tin, và những người sẽ tin Chúa trong những ngày sắp tới. Chúa cũng mong đời sống chúng ta phản ảnh được hình ảnh của Chúa ở điểm khởi sự cho việc làm nhân chứng cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện tháng 9, tháng 10 này chúng ta có truyền giảng mỗi năm một lần. Thật sự thì các anh chị đã làm chứng nhiều cho bạn của mình rồi. Tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục ghi tên. Có thể là mấy năm trước các bạn, các anh chị đã ghi tên rồi, tiếp tục ghi lại để chúng ta tiếp tục cầu nguyện, để chúng ta tiếp tục giới thiệu họ đến để nghe lời Chúa. Nên sáng hôm nay mấy anh chị có in mấy cái mẫu về 10 người tôi muốn được họ được Chúa cứu. Ở dưới kia có một số, ở trên này có mấy cái mẫu. Tôi xin các ông bà các anh chị cầu nguyện để ghi tên vài người đưa lại cho chúng tôi để chúng ta chia nhau cầu nguyện tiếp từ đây đến tháng 10. Chúng ta cứ mời họ đến ngày tháng 10. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn mọi người được cứu, và khi có cơ hội thì Chúa sẽ đưa các anh chị chúng ta đến với Ngài. Tuần này và những tuần ngày sắp đến, và Chúa bày tỏ cái niềm vui mà Chúa ban cho những người xung quanh, để cho niềm vui của Chúa cho những người xung quanh. Có những điều chúng ta rất là dễ giận, nhưng mà nhờ ơn Chúa chúng ta bày tỏ để nhịn nhục. Tuần này và những ngày sắp đến, Chúa giúp cho chúng ta làm gì cũng như làm trước mặt Chúa, để các chị em chúng ta thấy sự khác biệt của Chúa trong chúng ta. Chúa đang cầu xin, và Ngài cũng đang cầu xin ở trên trời cho mỗi chúng ta, vì Chúa đã phán với các môn đệ ngày trước và cho chúng ta hôm nay là như Cha đã sai Con trong thế gian thì Con cũng sai họ trong thế gian. Thì xin Chúa giúp chúng ta trở thành nhân chứng cho Chúa hôm nay. Chúng ta hãy đi cùng. Chúng con nhớ đến một vài anh chị em chúng con đã bắt đầu cầu nguyện. Hôm nay chúng con thấy hơi lâu, cho nên chúng con không cầu nguyện nữa. Chúa giúp cho chúng con phục hồi lại danh sách này và chia sẻ với nhau để chúng con cộng tác với nhau để cầu thay. Vì chính Đức Chúa Giêsu trên trời cũng đã cầu nguyện và ước ao mọi người được cứu, nhiều người ăn năn. Xin Chúa giúp cho chúng con được chiếm phần trong chương trình lớn lao của Ngài trong cuộc đời của anh chị em của chúng con. Ma quỷ thường thường chỉ chúng con những khó khăn, chỉ chúng con những điều rất là rắc rối để chúng con không cầu nguyện, thôi làm chứng. Xin Chúa giúp chúng con, cứu chúng con, để chúng con trở thành những nhân chứng. Cuộc đời chúng con phản ảnh được tình thương, ánh sáng của Ngài. Xin Chúa biến hội thánh Austin này trở thành những người nhân chứng cho Chúa. Để trong những ngày sắp tới, các anh chị em chúng con chưa biết Chúa sẽ đến gần Ngài và thấy được niềm vui, tình thương, vẻ đẹp của Chúa qua đời sống của chúng con. Chúng con rất lòng cảm ơn Ngài. Chúng con trong đời Chúa làm những phép lạ của Ngài qua cái tình cuộc đời các anh chị em chúng con. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.